This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lam từ miền Nam California, Minh Dung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California. Xin mời California.
Dạ, Mộng Lam. Chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và Mộng Lam không biết là quý anh chị ở bên Dallas là ai vậy tên Huy Cường?
Ở bên Dallas bữa hôm nay là Minh Dung với Mộng Lam.
Cảm ơn anh Huy Cường. Kính thưa quý khán giả và quý anh chị, trong những ngày vừa qua thì Nam California đã có những cái trận mưa, mặc dù không lớn lắm nhưng mà cũng đủ cho người California cảm thấy mát mẻ vô cùng. Từ giờ cho đến cuối tuần thì sẽ không có dấu hiệu gì là sẽ mưa cả. Cao nhất ngày hôm nay là 80, thấp nhất 64 và ngày mai là 85, 66. Bắt đầu trở lại cao từ thứ Bảy là 90 cho đến 94 độ. Không biết là quý anh chị tại Dallas phố đã nói về tin thời tiết cho Huy Cường.
Dạ vâng, Minh Nhung. Dạ vâng, Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Hiện tại Dallas bên ngoài đang là 88 độ, khí hậu khá là dễ chịu với bầu trời nắng nhẹ thôi và có mây rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 96 và thấp nhất là 74 và dự báo là hoàn toàn không có mưa, nắng đẹp rực rỡ. Và ngày mai cũng vậy, cũng vẫn không có mưa cho và tương tự cho ngày thứ Bảy, bầu trời khô ráo. Tuy nhiên bước sang ngày Chủ nhật thì dự báo sẽ có mưa, tuy nhiên mưa cũng không được nhiều lắm. Và từ đây cho tới cuối tuần, cho tới thứ Bảy Chủ nhật, Chủ nhật thôi thì nhiệt độ giảm khá là dễ chịu với nhiệt độ cao nhất ở ngày Chủ nhật là 89 và thấp nhất là 71. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Ở bên Houston thì từ bây giờ cho đến ngày thứ Hai, nhiệt độ trung bình cao là khoảng 90 tới 91 và thấp là từ 70 tới 72. Mưa thì chắc chắn là không có, và nếu có mưa thì cũng chỉ dưới 10% mà thôi. Và đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Chile lại động đất nữa, thưa quý thính giả và quý anh chị. Tổng thống Chile là Michelle Bachelet cho biết bà sẽ đi tới khu vực duyên hải đang bị ảnh hưởng nặng nề trong một trận động đất mạnh 8.3 độ Richter, làm 5 người thiệt mạng cũng như đã khiến giới hữu trách phải ra cảnh báo sóng thần vào tối hôm qua 16 tháng 9. Trận động đất có tâm chấn nằm cách thủ đô San Diego khoảng 500 cây số về phía bắc, và người dân ở tận Buenos Aires, tức là nằm ở phía bên kia của Nam Mỹ, cũng có thể cảm nhận được trận động đất này. Nhiều cơn di chấn đã xảy ra ngay sau đó, và để đề phòng bất chắc thì nhiều người dân đã phải ngủ qua đêm ở ngoài đường. Cảnh báo sóng thần ở miền duyên hải Chile vẫn còn hiệu lực nhiều giờ sau khi giới hữu trách phát cảnh báo. Nhiều nơi khác ở xa tận Nhật Bản và tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ cũng chuẩn bị đối phó với sóng thần hoặc các đợt triều cường cao. Tổng thống Bachelet tối qua cũng đã phát biểu trên truyền hình về trận động đất. Bà nói rằng một lần nữa thì Chile lại phải đối đầu với cơn thịnh nộ từ thiên nhiên, gợi nhắc lại trận động đất xảy ra vào năm 2010 đã làm 500 người chết và san bằng nhiều khu vực thuộc thành phố Concepcion. Nhà cửa đã đổ sập tại thị trấn duyên hải Illapel gần tâm chấn của trận động đất, và những đường dây điện cũng bị đổ. Chính quyền thủ đô San Diego đã phải di tản sân bay chính ở đây, và các đợt sóng cao đã dâng lên ở thành phố du lịch Valparaiso. Người dân thì rất là hoảng loạn chạy lên các sườn đồi sau khi có tiếng còi báo động sóng thần vang lên. Trận động đất xảy ra chỉ ít ngày trước khi người dân Chile ăn mừng lễ độc lập vào ngày mai. Trên Twitter, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ nếu cần. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, một bản tin đánh đi từ Syria cho biết là ngày hôm nay, ngày 17 tháng 9, thì quân đội của chế độ Damas bắt đầu sử dụng các loại vũ khí mới trên bộ, cũng như là trên không do Nga cung cấp. Nguồn tin cho biết là các loại vũ khí mới có độ chính xác và hiệu quả rất cao. Từ nhiều tháng qua, quân đội Syria đã được huấn luyện để mà sử dụng các loại vũ khí mới của Nga và cũng mà đã đưa vào sử dụng trên chiến trường vài tuần nay. Được biết, từ đầu tháng này, Hoa Kỳ đã quan sát và nhận thấy sự hiện diện quân sự của Nga tại các căn cứ không quân Latakia, một khu vực vẫn được cho là thành trì của Tổng thống Bashar al-Assad. Và bản thân Moscow hôm 14 tháng 9 thì cũng khẳng định rằng là Nga sẽ tiếp tục cung cấp hoàn toàn hợp pháp khí tài quân sự cho Syria. Và ngày hôm qua là ngày 16 tháng 9 thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông rất lo ngại khi mà các bên cung cấp vũ khí cho Damas và điều này chỉ làm cho tình hình càng thêm tồi tệ mà thôi. Ông cũng cho biết thêm rằng là cuối tháng 9 bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thì ông cũng sẽ tổ chức một cuộc họp ngoại trưởng bao gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an, bao gồm đó là Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Anh Quốc để mà bàn về hồ sơ Syria. Mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin Quảng Reuters đánh đi từ Serbia cho biết rằng ngày hôm nay thì ông giám đốc của Sở Di trú Liên Hiệp Âu Châu đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Hung Gia Lợi về việc đã đối xử rất là khắt khe với làn sóng những người tị nạn bây giờ đang bị kẹt tại biên giới giữa Croatia và Hung Gia Lợi sau khi Hung Gia Lợi đã thiết lập những hàng rào cao và dùng cảnh sát cùng với chó săn và ngựa để mà kiểm soát vùng này. Hiện tại chính quyền Croatia cho biết rằng có 5.000 những người tị nạn này đã ngồi đợi ở tại vùng biên giới, trong khi đó thì lực lượng an ninh của Hung Gia Lợi đã dùng hơi cay cũng như là súng bắn nước để giải tán những người tị nạn đã ném đá vào các lực lượng an ninh này. Và tại bên Đức thì ông giám đốc của Sở Di trú và Tị nạn đã từ chức bởi vì ông ta đã bị chỉ trích rất nhiều về tội đã cứu xét hồ sơ của những người này một cách rất là chậm trễ. Và đây là một sự việc cũng đã gây ra rất là nhiều những sự chia rẽ trong các quốc gia cộng đồng Âu Châu. Với chính sách mở rộng biên giới không có kiểm soát cũng như là hàng rào, thì bây giờ rõ ràng là đã có rất là nhiều những sự khó khăn về vấn đề này khi mà làn sóng những người tị nạn bây giờ không còn có nghĩa là tị nạn chiến tranh hay là tị nạn của những chính quyền độc tài nữa, mà có cả rất là nhiều người tị nạn kinh tế. Không những họ đến từ Syria là nơi đang có nội chiến, mà họ còn đến từ Iraq, Afghanistan và Pakistan nữa. Chứng tỏ rằng sự việc này đã vượt qua khỏi tầm tay của tất cả các quốc gia Âu Châu. Và Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi có một cuộc hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp để bàn về vấn đề này. Và Quốc hội của Liên Hiệp Âu Châu thì họ đã dự định là thứ ba tuần tới thì sẽ có một cuộc họp. Nhưng mà bà Thủ tướng thì muốn có một cuộc họp ngay lập tức để có thể đưa đến những giải pháp cấp thời cho những cái sự việc này mà bây giờ Đức là nước đã bị chịu trách nhiệm cũng như là chỉ trích nặng nề nhất với chính sách thu nhập những người tị nạn của họ. Trở lại với Mộc Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa khán giả, chính quyền Mexico loan báo là họ đã nhận dạng được thi thể của người thứ hai bị mất tích trong vụ bắt cóc và biệt tích bất thường của 43 học sinh tại Guerrero ở miền nam nước này. Bộ trưởng Tư pháp Mexico cho biết De La Cruz, 21 tuổi, khi biệt tích ngày 26 tháng 9 năm 2014. Tháng 12 năm ngoái, thì các chuyên gia pháp y cũng đã nhận dạng xương của em Alexander Mora, mới có 19 tuổi. Các mảng xương được tìm thấy tại một bãi rác mà các công tố viên Mexico cho rằng thi thể các em học sinh đã bị bỏ lại đó rồi sau đó bị thiêu hủy. Các chuyên gia quốc tế cáo buộc Mexico là đã giải quyết sai bằng chứng và chỉ dựa phần lớn vào lời khai của các nghi can. Trong số những người bị bắt giữ có cựu thị trưởng thành phố Iguala. Xin trở lại với Minh Nhung.
Vâng, một bản tin cũng liên quan đến tình hình thế giới, đó là mà một cuộc chiến khác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa thôi là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bắt đầu có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Hoa Kỳ. Nhưng mà một mặt trận đang âm thầm được mở ra giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Và hồ sơ tin tặc sẽ là chủ đề nổi cộm trong thượng đỉnh Trung Quốc và Hoa Kỳ lần này. Sự việc bắt đầu bằng tuyên bố của chính quyền Obama cho rằng là Washington rất có thể sẽ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế để nhắm vào những doanh nghiệp Trung Quốc bị tố là đã đánh cắp dữ liệu bí mật thương mại. Trong khi đó thì Bắc Kinh lại đáp trả lại bằng cách là tổ chức một cuộc hội thảo về chủ đề các công nghệ mới, với mục tiêu đó là chứng tỏ khả năng chi phối lên lĩnh vực công nghệ của Hoa Kỳ. Và hội thảo này thì đang làm Hoa Kỳ rất khó chịu bởi vì đã làm xáo trộn kịch bản về chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình, vốn dĩ đã được Hoa Kỳ chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và khi trong phần giới thiệu thì các lãnh đạo Trung Quốc được giới thiệu như là những đối tác mang tính xây dựng với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong khi chính quyền Washington từ trước cho đến giờ thì vẫn nói rằng là các công ty Hoa Kỳ đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề các biện pháp chống cạnh tranh của Bắc Kinh. Mời chú Hy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Beirut do hãng Reuters đưa ra cho biết rằng một giới chức chính quyền Hoa Kỳ đã cho hãng thông tấn CNN biết rằng đã có 4 chiếc trực thăng võ trang của quân đội Nga có mặt tại một phi trường ở tại Syria. Tiếp theo bản tin của Minh Nhung. Và đây là những hình chụp được từ vệ tinh do thám của Hoa Kỳ đã được cung cấp cho cơ quan CNN. Và theo lời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter cho biết rằng ngay vào lúc này thì ông ta đã trao cho tất cả quyền xử trí về những hoạt động quân sự của Nga tại Syria cho Ngoại trưởng John Kerry. Về phần ông John Kerry thì ông nói rằng trong tuần vừa rồi thì ông đã làm 3 cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Lavrov của Nga. Và giữa Nga và Hoa Kỳ, bây giờ thì phía bên Hoa Kỳ muốn biết chắc chắn rằng Nga trợ giúp chính phủ của Tổng thống Assad ở bên Syria. Nhưng mà Nga cũng nói như thế, nhưng mà phía bên ông Gary thì ông ta bảo rằng đấy chỉ là những cái sự mà chúng ta nhìn thấy ở tại những địa điểm này mà thôi. Thực sự ra còn phải tìm hiểu thêm kỹ về những loại trực thăng này cũng như là những vũ khí mà các loại trực thăng võ trang này sẽ sử dụng thì có thể biết được vùng dùng vào mục đích gì, tiêu diệt nhóm IS như là lời Nga đã tuyên bố hoặc là để tiêu diệt nhóm đối lập của ông Tổng thống Assad. Cho đến bây giờ thì Hoa Kỳ và Nga đã đưa ra những đề nghị có những cuộc nói chuyện thẳng giữa các vị tư lệnh quân sự của hai bên để bảo đảm rằng không có cái sự đụng độ giữa các lực lượng không quân của cả Hoa Kỳ lẫn Nga ở trên không phận Syria cũng như là dưới mặt đất. Và như thế thì Nga và Hoa Kỳ sẽ phải hợp tác một cách chặt chẽ hơn về vấn đề này trước khi mà có một sự di chuyển nào của lực lượng Nga thì Hoa Kỳ cũng phải được báo để tránh khỏi việc coi nhầm đó là sự di chuyển của những lực lượng đối nghịch, chẳng hạn như là nhóm IS mà cả hai quốc gia đều bây giờ cho rằng cần phải tiêu diệt. Nhưng mà Nga ngoài ra còn có mục đích là ủng hộ ông Tổng thống Assad. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trả lại phần 2 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Xin chào các cư dân Arlington và các vùng lân cận. Văn phòng cảnh sát Arlington xin mời toàn thể quý vị tham dự buổi du ngoạn ban đêm National Night Out vào thứ Ba ngày 6 tháng 10. Mỗi năm, dân chúng khắp vùng sẽ thắp sáng đèn trước cửa và làm những bữa tiệc nho nhỏ, nấu ăn ngoài trời trong khu vực mình ở. Có cả trò chơi rất thú vị. Chúng ta muốn những người hàng xóm trở nên thân thiện với nhau hơn và cùng chia sẻ tin tức cần thiết để ngăn ngừa tội ác và trộm cướp. Đêm du ngoạn National Night Out là lúc chúng ta sát cánh bên nhau trong một làng xóm yên bình. Hãy bước ra khỏi nhà cùng chung vui với National Night Out tại những bữa tiệc nhỏ trong khu vực hàng xóm của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website arlingtonpd.org. Hẹn gặp mọi người vào ngày 6 tháng 10.
Phở Bamboo tại Arlington đã được Nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc.
Được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính.
Được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời Báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời Báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một học sinh cấp 2 14 tuổi, đây là một em rất yêu thích điện tử ở tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, đã bị bắt ngay tại trường sau khi một giáo viên tưởng là chiếc đồng hồ mà em này chế tạo lại tại nhà là một quả bom. Ahmed Mohamed không bị truy tố nhưng bị cho nghỉ học 3 ngày. Sự việc xảy ra tại trường trung học MacArthur ở Irving, Texas sau khi một giáo viên nghe thấy tiếng beep của chiếc đồng hồ. Đó là theo tường thuật của tờ Dallas Morning News. Mohamed sau đó đã bị các nhân viên của trường cũng như cảnh sát ra hỏi. Cảnh sát cũng lục soát đồ đạc rồi sau đó cầm tay em này. Cảnh sát sau đó nói rằng chiếc đồng hồ không gây nguy hiểm nhưng có thể bị tưởng lầm là một thiết bị nổ. Riêng trường học thì đã ra một thông cáo nói rằng họ luôn yêu cầu các học sinh và nhân viên ngay lập tức phải thông báo nếu thấy bất cứ đồ vật khả nghi nào. Ahmed Mohamed là con trai của một gia đình di dân ở Sudan. Theo tờ Dallas Morning News, cha của Ahmed là ông Mohamed El Hassan Mohamed nói rằng sự việc xảy ra vì tên của con ông. Các trang mạng xã hội tràn ngập các lời bình luận và cảm thông đối với Mohamed. Tổng thống Barack Obama đã mời Mohamed tới dự một sự kiện về khoa học cùng với các nhà khoa học trẻ tuổi khác tại tòa Bạch Ốc vào tháng tới. Trong khi đó, người sáng lập Facebook là Mark Zuckerberg cũng mời cậu bé tới thăm trụ sở của công ty này. Xin trở lại với Minh Nhung.
Vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì một bản tin cho biết về kết quả bước đầu của cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Thưa quý vị, 11 ứng cử viên tổng thống có tỷ lệ ủng hộ cao nhất của đảng Cộng Hòa đang có một vòng tranh luận mới diễn ra trên đài CNN vào 8 giờ tối ngày hôm qua ở thư viện của Tổng thống Ronald Reagan. Theo kết quả thăm dò mới nhất thì tỷ phú Donald Trump vẫn đang dẫn đầu cuộc đua trong đảng Cộng Hòa với 32,2% số phiếu ủng hộ. Và các vị trí tiếp theo lần lượt đó là cựu bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson với 15,8%, cựu thống đốc tiểu bang Florida ông Jeb Bush với 9%. Còn các ứng cử viên còn lại thì có tỷ lệ ủng hộ dưới 6%. Vì vậy, nhiều người trong số 11 ứng cử viên tham gia tranh luận hy vọng rằng là sẽ thu hút thêm cử tri ủng hộ họ để mà họ có thể vượt qua ông Donald Trump và trở thành ứng cử viên đảng Cộng Hòa tranh cử vào tòa Bạch Ốc năm sau. Và trong cuộc tranh luận chính thức đầu tiên của đảng Cộng Hòa vào ngày 6 tháng 8 ở Cleveland thì tỷ phú Donald Trump này đã lấn át các đối thủ với những lời cam kết phô trương và những phát ngôn mà chế giễu các đối thủ. Trong khi nhiều ứng cử viên khác tham gia tranh luận thì lại tỏ ra khá thụ động. 11 ứng cử viên tham gia cuộc tranh luận và diễn ra trên đài CNN gồm có 10 người đã tham gia được tranh luận chính đầu tiên ở Cleveland và có thêm cựu giám đốc điều hành Hewlett Packard, đó là bà Fiorina. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, nói chuyện với các ký giả từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc thì Đại sứ Hoa Kỳ Liên Hiệp Quốc là bà Samantha Power cho biết rằng con số người tị nạn từ Syria mà chính quyền Hoa Kỳ có thể chấp nhận sẽ tăng vượt hơn con số 10.000 mà đã được Tổng thống Barack Obama đưa ra vào tuần trước. Và chỉ riêng con số này thì cũng đã hơn con số 1.500 người mà chính quyền Hoa Kỳ đã chấp nhận kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài hơn 4 năm. Và sau đó thì bà Samantha Power còn cho biết rằng hiện tại thì Hoa Kỳ đã nhận được 17.000 hồ sơ xin tị nạn do Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc trao cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Sở Di trú để có thể cứu xét những hồ sơ này. Và riêng ngày thứ ba vừa qua thì thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Liên bang là ông Dick Durbin của tiểu bang Illinois đã đưa ra một dự thảo luật yêu cầu các giới chức Hoa Kỳ về Sở Di trú chấp nhận 100.000 những người tị nạn từ Syria. Chắc chắn ngay sau đó thì các đảng viên Đảng Cộng Hòa đã phản đối cho rằng con số những người tị nạn này từ vùng Trung Đông mà được gia tăng vào Hoa Kỳ thì sẽ là một cái sự nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia. Và bà Power cho biết rằng đề nghị của ông thượng nghị sĩ Dick Durbin sẽ được xem xét lại kỹ càng và chắc chắn là sẽ có bàn cãi rất là nhiều giữa các giới chức an ninh của Hoa Kỳ với hành pháp và luật pháp trước khi mà có thể tăng lên bất cứ một con số nào cho những người tị nạn đến từ vùng Trung Đông. Vào kỳ này thì Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 70 sẽ được nhóm họp tại New York vào tuần này thì Tổng thống Vladimir Putin dự định sẽ có thể gặp Tổng thống Obama để bàn về tất cả những sự bạo động cũng như là cuộc nội chiến ở bên Syria, cũng như là một vài số các vấn đề khác, chắc chắn là có vấn đề Ukraine, cũng như Iraq và vấn đề nguyên tử của Iran. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào Bồng Lan và Minh Dung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng anh Huy Cường và Minh Dung.
Minh Dung kính chào quý thính giả cùng quý cô chú.